Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Hoàng ở California hỏi như sau.
Tôi muốn hỏi là trong thời gian mà tôi bị viêm gan B đó, tôi uống thuốc của bác sĩ gia đình cho cái thuốc tên là V-Rep. Mỗi ngày uống một viên, mà tôi uống cũng khoảng 3 năm nay rồi. Thì bây giờ khám lại á, cái xét nghiệm nói là cái số vi trùng nó nằm ở trong gan á, thì nó nằm yên, nó không có tăng lên nữa. Thì khi có thêm những cái bệnh khác là tự nhiên mình ngủ đầy đủ, nhưng mà nhiều khi cái con mắt tự nhiên nó cứ sụp xuống, nó cứ thiếp đi bất cứ lúc nào. Thí dụ ngồi trên xe bus, hay là trong giờ đi lễ, hay là trong một cái đám cưới hay cái gì á, cũng bị thiếp đi bất ngờ. Rồi lại bị nhiễm trùng đường tiểu, lúc nào đi thử nước tiểu cũng bị nhiễm trùng đường tiểu, tức là nó bị có chút xíu máu ở trong đó. Rồi cái móng tay nó bị có nhiều sọc. Rồi tôi có mua thuốc dược thảo á, tôi đã kể với bác sĩ thuốc dược thảo ở bên Texas, thì bác sĩ có cho những cái thuốc mà về để sắc uống. Thì bác sĩ nói là phải sắc 15 thang thuốc, nhưng mà bây giờ tôi lấy trước 7 thang nhưng mà chưa có sắc uống. Thành ra có câu hỏi với bác sĩ là trong thời gian mà tôi uống cái thuốc trị viêm gan B như vậy á, tôi có thể sắc cái thuốc bác này uống để trị những cái bệnh nãy tôi kể được không ạ? Ngoài ra thì hỏi thêm bác sĩ một câu nữa là còn những các cái thuốc dược thảo khác, thì khi mà tôi uống cái thuốc trị bệnh viêm gan B như vậy, tôi có thể dùng những cái dược thảo khác được không? Thuốc dược thảo là những cái thuốc viên mà các đại lý, các cơ quan dược thảo họ bán á, giống như là fish oil hay là thuốc uống để cho nó tốt về xương, calcium, rồi những thuốc mà bổ mắt. Tôi có thể dùng những thuốc đó được không? Dạ thôi, tôi xin hết ạ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về chữa bệnh viêm gan B, buồn ngủ ban ngày, và một câu hỏi nữa là về cái vấn đề dùng thuốc thảo mộc. Thì trước hết, cũng như mọi khi, tôi xin nói trước là đây chỉ có tính cách thông tin, và xin quý vị đừng có dùng những cái nhận xét này để tự chữa bệnh hay là chữa định bệnh cho người khác. Thì viêm gan B là hepatitis B, là một cái loại bệnh nhiễm do siêu vi, là siêu vi virus, hepatitis B virus. Nó làm tổn thương gan. Thì ở Mỹ có chừng 1.2, chừng 1.200.000 người mắc chứng viêm gan B mãn tính. Và trên một nửa số người này là gốc châu Á. Thì các khảo cứu ở Mỹ cho thấy người gốc châu Á là trong chừng 100 người thì có chừng 13 người mang siêu vi gan trong dòng máu mình. Và chúng ta gọi cái trường hợp như vậy là chronic hepatitis B, hay là viêm gan B mãn tính. Virus viêm gan B có thể lan truyền từ người này qua người khác bằng đường máu, như là kim chích, dụng cụ phẫu thuật, không có được khử trùng đúng cách, dùng dao cào râu chung, ví dụ như vậy, hay là do đường tình dục, là từ đàn ông qua đàn bà hay là ngược lại. Và một đường nữa là từ cái người mẹ mang cái con virus trong dòng máu và sanh qua và truyền cho em bé mới sanh. Vì cái thuốc tên thương mại là V-Red, là do cái hãng Gilead, viết là V-I-R-E-A-D, là tên thương mại của cái thuốc gọi là tenofovir. Thì cái thuốc tenofovir này nó được cơ quan quản trị thuốc của Hoa Kỳ tên là FDA chấp thuận từ năm 2008. Không những là để chữa cho trường hợp viêm gan không, mà còn để chữa cho những cái trường hợp HIV, là cái vi trùng gây ra cái bệnh liệt kháng, siêu vi gây ra liệt kháng. Và thuốc đối cho cái bệnh viêm gan B mãn tính thì áp dụng cho những cái người trên 12 tuổi, và đối với HIV thì người ta có thể dùng thuốc này từ những cái đứa bé mà từ 2 tuổi trở lên, cũng như người lớn. Thì cái cách làm việc của cái thuốc này, là cái cơ chế của nó, là nó ngăn chặn một cái enzyme, một cái chất men của cái con siêu vi đó. Cái con siêu vi này nó cần một cái chất enzyme, nó reverse transcriptase, thì nó mới sinh sản ra được. Và cái thuốc này, nó inhibit, nó ức chế cái enzyme đó, cái men đó của cái con siêu vi, và không làm cho cái con siêu vi nó sinh sản không được. Thì trong trường hợp vị thính giả nói ở đây là sau khi mà xài đó được một thời gian, thì nói là siêu vi ở trong gan nó nằm yên và không có tăng lên nữa. Thì những cái cảnh báo hay là những cái nhắc nhở cho cái người dùng thuốc tenofovir này thì có những cái điểm ra sao? Thì điểm thứ nhất là trong cái tài liệu đi kèm theo cái thuốc là package insert, thì người ta cảnh báo cho mình là cái khả năng người bệnh có thể bị nhiễm acid lactic, từ tiếng Anh gọi là lactic acidosis, có nghĩa là cái mức acid lactic ở trong máu của họ, trong người của họ cao. Lactic acidosis nó cao trong những cái trường hợp cái người bệnh bình thường, cho những cái người bệnh họ thiếu máu tới những cái mô của họ, và cái mô nó bắt buộc nó phải dùng cái chất đường mà không cần tới oxygen để đốt nó. Thì khi đó cái cơ thể nó thải ra một cái chất là lactic acidosis, và nếu mà cái chất lactic acid này nó cao quá thì họ bị cái gọi là nhiễm acid lactic. Và những cái người này họ mệt mỏi, họ nhức đầu, họ buồn ngủ. Và cái vấn đề trong cái trường hợp một cái người bệnh mà bị những cái triệu chứng như vậy mà đang xài cái thuốc tenofovir, thì lúc đó thì bác sĩ có thể là người ta nghĩ tới cái chuyện là hai cái chuyện này nó có dính líu với nhau hay không. Điểm thứ hai cần nhớ là cái thuốc này nó ảnh hưởng đến cơ năng của thận. Trong trường hợp mà chúng ta bàn ở đây thì chúng ta nói tới hiện diện của các tế bào máu, có nghĩa là có đi tiểu, có chút máu ở trong nước tiểu. Thì cái chuyện đó nó cũng là một cái điểm khá mơ hồ đứng về phương diện của cái người bác sĩ. Vì nước tiểu nó có thể có máu, có những cái tế bào máu do nhiều nguyên nhân khác nhau. Ví dụ như một cái người bị sạn thận có thể có nước máu ở trong nước tiểu. Hay là bệnh viêm thận nó cũng có những cái hồng cầu trong nước tiểu, hay là u bướu ở trong đường tiểu. Do vậy mà bác sĩ phải tìm hiểu thêm để mà tại sao nó có máu ở trong nước tiểu, chứ không hẳn là luôn luôn về nhiễm trùng đường tiểu. Và nhiễm trùng đường tiểu thì chỉ là một trong những cái chuyện có thể xảy ra. Và nhiễm trùng cũng có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Và bác sĩ thường thường người ta cũng cố gắng đi tìm vào cái nguồn gốc của cái tình trạng đó. Ví dụ như là cái người bệnh có thể bị nhiễm trùng liên miên là vì họ đề kháng, họ kém. Hay là cái đường chạy của cái nước tiểu đi từ thận đi xuống bọng đái hay là đi ra ngoài nó sẽ bị nghẹn, hay là nó bị một cái sạn thận, hay là một cái dạng gì hơn là ví dụ cái người quá cái đồng, phụ nữ quá cái tuổi bế kinh, tắc kinh rồi, thì cái vùng mà sinh dục của họ mà cái đường tiểu đi ra thì nếu mà giữ gìn không có kỹ hay là thì nó cũng có dễ bị nhiễm trùng đường tiểu. Thì nó có nhiều nguyên do. Và nói về cái chuyện cái xung thuốc này và cái cơ năng thận, cái cơ năng lọc máu của cái thận, thì nếu mà trong trường hợp những cái cơ năng mà lọc thận yếu thì có thể là ví dụ bình thường bác sĩ họ cho uống một cái liều 300mg một ngày cho người lớn, thì có thể là có những cái người mà bác sĩ đo cái cơ năng và thấy cái thận nó yếu hơn, thì họ có thể thay vì uống mỗi ngày thì uống 2 hay là 3 hay là 7 ngày thì mới uống một liều. Và một cái điểm cần để ý thứ ba là một cái số bệnh nhân mà đang dùng cái thuốc này, tenofovir này, mà nếu mà họ ngưng đột ngột thì có thể cái gan nó đang làm việc tốt thì nó có thể bị nặng trở lại. Và từ tiếng Anh người ta thường gọi là cái exacerbation, có nghĩa là nó nặng trở lại một cách cấp tính của một cái bệnh viêm gan đó. Và đối với những cái người xài cái thuốc mà chống viêm gan B này, tenofovir, thì cái phản ứng phụ thường xảy ra là buồn nôn và ói mửa là cái phản ứng phụ xảy ra nhiều nhất, chừng 90% theo nhà sản xuất. Và tôi đi tìm hiểu về cái vấn đề này thì tôi không có thấy nhắc đến tương tác là interaction của cái thuốc này với những cái thuốc bổ như vitamin, dầu cá, fish oil. Thì tuy nhiên chúng ta cũng nên cho bác sĩ của mình biết là mình đang uống thêm những thuốc gì. Và đương nhiên là cái người chữa bệnh cho mình là cái người có thẩm quyền trong cái vấn đề mà có ý kiến trong cái chuyện mà cái thuốc đó có ảnh hưởng gì đến những cái thuốc mà mình uống hay không, thêm hay là không. Nhất là vấn đề về thuốc bắc, vì khi mà chúng ta đi tới thầy thuốc bắc hay là chúng ta mua những cái thuốc bắc mà gói sẵn, thì những cái thuốc này là không có được cái cơ quan mà FDA của chính phủ kiểm tra. Thì cái thuốc mà chữa viêm gan nó là tenofovir, nó cũng giống như những nhiều cái thuốc khác, cái danh sách tương tác của nó với thuốc khác nó cũng khá dài, thành ra chúng ta không có biết những cái chất gì mà chúng ta kèm thêm vô nó có ảnh hưởng như sao. Những cái thuốc mà dược thảo nó lấy từ cây cỏ có thể không có được định tính, có nghĩa là nhiều khi ví dụ một cái người bốc thuốc đó là họ nhiệm vụ họ chọn cái đúng cái cây đó, nhưng mà họ có thể lầm lẫn, cứ nhìn con mắt có thể họ nhầm lẫn qua cây khác. Và cũng có cái thuốc đó cũng không có định lượng chính xác, là đại khái là cũng qua loa thôi, ví dụ như là bốc bao nhiêu đó hay là bao nhiêu gram thuốc khô, thuốc ướt thì nhiều khi cái cân nặng nó khác nhau, nó không có chính xác lắm. Và nói chung là cái cách chế biến của những cái thuốc dược thảo mà chúng ta mua hay là chúng ta dùng, từ bao chế mà dùng thì nó không có được đo đạt chính xác như là cái liều lượng của thuốc tây. Nhắc đến cái vấn đề dược thảo thì tôi cũng xin nói rõ, thì theo như tôi hiểu thì cái từ mà chúng ta gọi là cái thuốc dược thảo, dược có nghĩa là thuốc và thảo có nghĩa là cây cỏ hoặc là thảo mộc hay là thuốc thảo mộc đi nữa, thì nó khác với lại những cái chất phù dinh dưỡng là cái nutritional supplements. Những cái nutritional supplements mà người ta bán là tự do, những cái tiệm pharmacy, pharmacy hiểu theo cái kiểu Mỹ là những cái nơi người ta bán thuốc mà cũng người ta cũng bán cái đồ hàng tạp hóa nhiều như CVS này kia. Thì cái thuốc lấy từ cây cỏ nó khác với những cái nutritional supplements bán tại các pharmacy tại Mỹ. Nếu mà theo tôi đề nghị là ví dụ như mình gọi là dược thảo, có nghĩa là những cái cây cỏ mà có thể dùng được thuốc, là medicinal plants, plants là cái cây cỏ, medicinal là thuốc, thì dùng để chỉ những cái cây cỏ được dùng trong cái mục đích trị bệnh. Ví dụ như cây cỏ dùng, cái cây cỏ nó chứa những cái chất nó để tự vệ cho cái thân của nó chống tác dụng của sâu bò, nấm hay là những cái thú vật có thể ăn cái cây cỏ đó, thì bởi vì nó không ăn thì cái cây nó mới còn sống. Thì chúng ta lợi dụng những cái chất có cái được dược tính này trong cái cây cỏ để chúng ta gây tác dụng trên con người theo ý muốn của chúng ta. Và những cái thuốc này từ tiếng Anh người ta gọi là herbal medicine, là thảo dược. Nó tác dụng nó tương tự như những cái chất bào chế nhân tạo, cho nên trái với tin tưởng phổ biến ở trong giới tiêu thụ lần nó là thuốc mà thảo mộc á, hay là thảo dược cũng có thể chữa bệnh mà không có gây phản ứng phụ, nhưng mà thật ra nó giống như là những cái chất ở trong thuốc tây, nó cũng có khả năng gây phản ứng phụ, và nếu mình dùng không có đúng liều, mình dùng nhiều quá nó cũng có thể tác dụng độc như thường. Ví dụ như trường hợp aspirin là một cái chất phổ biến mà cái tên hóa học của nó là acetyl salicylic acid, là nó được chế biến từ cái chất là salicylic acid. Mà cái salicylic acid thì nó là gốc một cái loại thuốc được chứa ở trong một cái vỏ của cái cây liễu. Cây liễu là cái cây willow ở bên Mỹ. Và cái từ thời ông tổ y khoa của Tây Y là Hippocrates ở bên Hy Lạp, bên Greece, đã dùng cái cây, cái vỏ của cái cây liễu đó để chữa bệnh nhức đầu cách đây trên 2.000 năm. Nhưng mà mãi đến thế kỷ thứ 18 người ta mới trích ra được từ cái cây vỏ cây liễu cái chất đó, và đến năm 1897, có nghĩa là trên đây hơn 100 năm, thì nhà hóa học Felix Hoffman là thuộc cái nhà thuốc Bayer, trên mấy cái chai aspirin chúng ta cũng thấy một số chai nó do nhà thuốc Bayer sản xuất, thì cái ông đó mới tổng hợp được cái chất này, có nghĩa là hiện nay cái thuốc này nó được dùng khắp thế giới để giảm đau, nó hạ nhiệt độ, nó giảm viêm, người ta ngừa dùng để ngừa những cái bệnh tim mạch ở những cái người thường thường những cái người trên 50 tuổi, và cả trong cái mục đích ngừa ung thư, nhất là mới đây người ta thấy nó có cái tác dụng ngừa cái ung thư ruột già là colorectal cancer. Thì cho nên nếu mà chúng ta dùng vỏ cây liễu để mà chữa bệnh thì vỏ cây liễu nó là một cái thuốc thảo mộc, một cái loại thảo dược. Trong lúc nếu mà chúng ta uống aspirin mà mua ngoài thị trường thì chúng ta đang dùng thuốc tây. Nhưng mà một bên là thuốc tây, một bên là thảo dược. Nhưng mà chẳng qua là cái tác dụng của salicylic acid. Và nó chỉ có cái nguồn gốc mà khác mà thôi. Thì theo tôi nghĩ là các hãng, các công ty họ tự nhận là họ dược thảo. Nhưng mà không phải là chỉ tất cả những cái thuốc của họ bán là đều có gốc từ cây cỏ. Ví dụ như đa số những cái sản phẩm mà quý vị thính giả có thể đi mua tại những cái siêu thị như là mà nó tên là fish oil, như vì thính giả đây nêu ra là fish oil hay là thuốc uống tốt về xương hay là calcium, những cái thuốc bổ mắt, thì những cái thuốc này á thì chúng ta gọi là thuốc, nhưng mà cái cơ quan quản trị thực phẩm và thuốc của Mỹ họ không có xếp những cái sản phẩm đó vào cái hàng ngũ là thuốc, là drugs, mà họ xếp vào cái hàng ngũ của một cái loại gọi là health supplement. Health là cái sức khỏe và supplement là cái chất bổ túc, và chúng ta tạm gọi là chất bổ túc dinh dưỡng. Cũng có cái tên nữa gọi là dietary supplements, là những cái chất phụ mà để trong vấn đề dinh dưỡng. Thì nhà sản xuất trong những cái trường hợp này họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái vấn đề an toàn, về cái vấn đề bào chế, formulation, về cái vấn đề phẩm chất của cái thuốc đó. Và FDA họ không có công nhận các thuốc này là drugs. Vì thế, vì những cái nhà sản xuất họ không có cần chứng minh là cái sản phẩm họ được trị một cái bệnh nào đó hiệu quả, và họ cũng không có được quảng cáo là cái thuốc đó là nó sẽ chữa được cái bệnh gì, và họ bị cấm dùng. Nếu mà khi claim như vậy, họ không có được nói là thuốc đó để chữa bệnh gì, họ chỉ nói là cái bệnh đó có thể giúp cho cái sức khỏe chúng ta thôi. Và một số chất ở trong các sản phẩm này được trích từ cây cỏ, nhưng một số thì không phải, và nó có thể là gốc động vật. Ví dụ như vị thính giả nhắc đến chất bổ xương, thì ví dụ như bổ xương thì có cái thuốc mà chất control sulfate mà người ta hay cho những cái người đau khớp xương, nói là nó đỡ đau, tốt cho khớp xương, thì cái chất đó nó lấy từ sụn của con heo hay là con bò. Hay là một cái chất glucosamine mà cũng bán rất là phổ biến để trong cái vấn đề những cái khớp, sức khỏe của những cái khớp, thì cái chất đó lại lấy từ vỏ con tôm, và những cái người ta hay đau xương khớp hay xài, và một số người nghĩ là tốt. Hay là một chất khác thì do tổng hợp, ví dụ chúng ta thấy những cái chai vitamin C, vitamin B12. Một số sản phẩm bán phổ biến ở các pharmacy hay là những cái nơi warehouse ở Mỹ như là Costco, BJ, thì tôi nhận thấy là trên cái nhãn là cái nhà sản xuất họ tự gọi, ở cái tên của nhà sản xuất là, ví dụ họ gọi là Nature Made. Nếu mà chúng ta dịch ra nguyên văn thì Nature Made có nghĩa là do thiên nhiên làm ra. Nhưng mà đó là cái tên thôi, chứ nó không có nghĩa là những cái thuốc bán trong những cái chai của họ là lấy ra từ cây cỏ hay là dược thảo. Ví dụ như một cái thuốc mà cũng khá thịnh hành là cái thuốc Estroven, viết là E-S-T-R-O-V-E-N, là được quảng cáo để giúp cho các phụ nữ có triệu chứng thời kỳ bế kinh. Những cái người chừng 40-50 tuổi mà họ thấy hot flash, họ thấy nóng bực bội, họ thấy không có khỏe trong người. Thì trong đó có những cái chất gọi là isoflavone. Mình có thể đọc theo tiếng Việt Nam là isoflavone để cho nó tiện, là những cái chất mà nó từ cái đậu nành, nhưng mà người ta hy vọng là nó có tác dụng tương tự như những cái hormone của phái nữ estrogen. Khi cái người đàn bà họ lớn tuổi thì cái buồng trứng họ không có làm việc nữa, và cái estrogen ở trong cái máu họ quá thấp, thành ra họ bị những cái triệu chứng của cái thời kỳ bế kinh, và người ta hy vọng là cái chất isoflavone ở trong cái đậu nành này sẽ giúp thay thế một phần nào. Và trong đó nó cũng có trích từ cái cây gọi là black cohosh. Cohosh viết là C-O-H-O-S-H. Black là đen. Thì cái cây black cohosh này là một cái dược thảo của người da đỏ, những người Indian mà tại Mỹ đó. Từ họ đã dùng nhiều thế kỷ rồi để trị những cái vấn đề đau xương khớp. Và sau này người Mỹ khi mà họ qua họ định cư, người da trắng họ định cư bên Mỹ, họ cũng dùng vô những cái việc như là những người đàn bà họ bị tắc kinh, bế kinh thì họ khó chịu, hay là cái kinh nguyệt không đều, hay là cái này kia, thì dính líu tới cái vấn đề tính dục của phụ nữ, thì người ta cũng xài cái thuốc giống như cái thuốc địa phương, thuốc nam của cái người Mỹ, ở Mỹ là black cohosh. Và hai cái chất đó, cái chất isoflavone về của đầu nành và black cohosh được ở trong cái viên thuốc đó, và người ta còn trồng theo những cái chất calcium hay là vitamin. Hay là một số thuốc khác được cũng phổ biến được để giúp cho sức khỏe của cái tuyến tiền liệt của người đàn ông. Thì những cái người đàn ông lớn tuổi hay bị cái vấn đề cái tuyến tiền liệt là cái prostate, nó nằm trên cái đường niệu đạo của mình, nó đi ra, nó làm đi tiểu khó hay này kia, thì một số người ta đi vô health food store và người ta mua cái thuốc này. Thì trong đó nó có, ngoài những cái chất khác, thì nó có một cái chất mà trích từ cái trái cây của cái cây giống như cái hình cây la tơi của chúng ta, mà chúng ở Việt Nam ngay cách đây cả 50-70 năm chúng ta xài để làm những cái áo mưa, áo đi mưa, hay là đăng thành cái nón. Thì cái chất đó gọi là saw palmetto, và cái trái là berry, và cái người ta extract, người ta trích tinh từ ra. Và người ta trong đó người ta cũng bỏ thêm vitamin, selenium, zinc, calcium. Tôi xin đưa hai cái ví dụ cụ thể như vậy, có nghĩa là không phải là vì cái đó là thuộc là natural food, natural medicine hay cái gì, mà nó không có những cái chất tổng hợp hay là nhân tạo ở trong đó. Bây giờ tôi xin bàn sơ qua về những cái điểm mà vị thính giả nêu ra, là ví dụ một cái người đang uống thuốc như vậy mà hay ngủ gà ngủ gật ban ngày. Từ tiếng Anh người ta hay dùng lúc mình đi khám bệnh ở bên Mỹ, gọi là excessive daytime sleepiness. Sleepiness là buồn ngủ. Mình ban ngày đáng lẽ mình tỉnh thì mình là quá buồn ngủ đi. Thì chúng ta nên đi khám bác sĩ, và có thể là bác sĩ thấy cần thì họ sẽ xem những cái tuyến nội tiết, những cái tuyến mà nó tiết ra hormone trong người mình. Ví dụ như cái tuyến giáp là cái thyroid nó nằm ở trên cổ mình, hay là cái tuyến thượng thận ở trong bụng mình nó nằm ở trên hai cái thận. Mấy cái tuyến đó nó có làm việc có đầy đủ hay không? Nếu mà nó làm việc không có đầy đủ thì có thể là mình hay bị buồn ngủ, mình mệt mỏi. Và cũng nên để ý đối với cái người lớn tuổi, nếu mà ban đêm họ ngáy nhiều, hay là ví dụ họ cũng quá mập, thì một số người trong lúc ban đêm họ ngủ, tuy là họ ngủ suốt đêm nhưng mà họ nhiều những cái cơn ngưng thở, từ tiếng Anh người ta gọi là sleep apnea. Họ bị ngưng thở nhiều lần trong cái giấc ngủ, thành ra như họ cứ thức dậy hoài nhưng mà họ không có biết. Cho nên sau một cái đêm ngủ họ không có thấy tỉnh táo mà mệt mỏi và họ cứ buồn ngủ ban ngày, thì đó là một cái trường hợp khác mà cũng thường xảy ra đối với người già, mà gây ra cái vấn đề excessive daytime sleepiness. Bác sĩ nếu mà nghi như vậy thì cần khảo sát giấc ngủ của họ cho ngủ một đêm tại cái phòng đặc biệt. Họ đo mạch, nhịp thở, mức oxy ở trong máu suốt đêm, cho cái cách thở của họ. Và ngoài ra một số người già, nhất là một số người già lớn tuổi, người ta dùng một số thuốc an thần, người ta sử dụng thuốc hạ huyết áp, người ta dùng thuốc dị ứng như là Benadryl hay là thuốc ho, hay là một số người uống rượu, thì những cái yếu tố đó có thể làm cho mình buồn ngủ suốt ngày nhiều hơn là cái người bình thường. Và ngoài ra một cái điểm, nếu mà mình ăn quá no, mình có thể làm cho mình buồn ngủ, cũng như mình đói quá cũng có thể làm cho mình buồn ngủ. Và một cái điểm nhỏ cuối cùng là về vấn đề về móng tay. Một số người lớn tuổi người hay bị cái móng tay nó dài ra và nó có sọc theo cái đường dọc. Thì đông đa số trường hợp đó là do cái tuổi già bình thường thôi. Nhưng mà cũng có thể là do mình đụng chạm tới nhiều, như là những cái người làm vườn hay là cái người chùi rửa bếp núc nhiều quá thì cái móng tay nó sẽ bị như vậy. Và ngoài ra thì trong một trường hợp thiểu số thôi thì là do một cái vấn đề sức khỏe nào đó thì cần đi khám bác sĩ. Và có thể một số người cộng thêm nữa thì cái móng tay họ hay bị gãy, thì có thể đi tham khảo với những cái chuyên môn làm về móng tay. Người ta chỉ cho mình những cái chất mà dầu để thoa lên cái móng tay đó để giữ cho nó mềm và nó cứng hơn. Thì nói tóm lại, bệnh nhân nên theo hướng dẫn của bác sĩ đang theo dõi thường xuyên chữa trị cho mình. Và tôi cũng xin mong là thông tin này, và chỉ có tính cách hoàn toàn thông tin, có thể giúp ích cho quý vị thính giả ý thức nhiều hơn về những cái trị liệu của mình và cộng tác với bác sĩ của mình tốt hơn. Và tôi xin chúc bệnh nhân và quý vị may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.